Xong rồi chúng tôi mới dẫn một ít phẩm để cho những người học thấy được cái ý nghĩa của những phẩm kinh mà Phật đã dạy. Thì bài hôm nay là nói về đại cương của toàn bộ kinh Hoa Nghiêm. Khi nói về đại cương, chúng tôi mới chia ra những mục. Mục thứ nhất là nói về phiên dịch. Kinh này phiên dịch có bốn bản. Một là Tam Tạng Pháp Sư Phật Đà Bạt Đà La, rồi Trung Hoa dịch là Giác Huyền, tên chữ Phạn là Phật Đà Bạt Đà La, Trung Hoa dịch là Giác Huyền. Người Bắc Ấn sang Trung Hoa dịch kinh này năm niên hiệu Nghĩa Hy thứ 14 đời Tấn 418 Tây Lịch, ở tại chùa Tư Không, đất Duy Châu. Bản chữ Phạn có đến 36.000 bài kệ, tức là 36.000 bài kệ. Ngài dịch sang chữ Hán thành 60 quyển: Sa Môn Pháp Nghiệp, Bút Thọ, Huệ Nghiêm, Huệ Quán, Nhượng Sắc. Đó là cái bản dịch thứ nhất. Bản dịch thứ hai: Tam Tạng Địa Bà Ha La, Trung Hoa dịch là Nhật Chiếu. Người Trung Ấn sang Trung Hoa ở tại Tây Kinh chùa Thái Nguyên vào niên hiệu Vĩnh Long năm đầu đời Đường 1680 Tây Lịch, dịch kinh này thành 80 quyển, nhưng còn nhiều chỗ thiếu sót. Do hợp tác với luật sư Đạo Thành, Pháp sư Bạch Trần, Pháp sư Đại Thừa, riêng Pháp sư Phục Lễ, Nhượng Văn. Ba là Tam Tạng Thật Sa Nhân Đà, Trung Hoa dịch là Học Hỷ. Người nước Vu Điền sang Trung Hoa ở Đông Đô chùa Phật Thọ Ký vào niên hiệu Chúng Thánh năm đầu đời Vũ Hậu 695 dương lịch, dịch thành 80 quyển, gọi là Đường Bản. Do sự hợp tác của các vị pháp sư Nghĩa Tịnh, Hoàng Cảnh, Viên Trắc, Thành Ân, Pháp Bảo, Hiền Hữu và Phục Lễ Nhượng Văn, thì cái bản kinh mà chúng ta học hôm nay là bản của Ngài Thật Sa Nhân Đà dịch tới Đại Đường đó, nhưng mà có thêm một phẩm sau. Bốn là Bát Nhã, người bắt ấy sang Trung Hoa ở vào niên hiệu Trung Nguyên năm thứ hai 786 đời Đường Đức Tông, dịch thêm phẩm Phổ Hiền, thành bộ Quan Nghiêm 81 quyển 40 phẩm. Đến năm Trung Nguyên thứ 14 798 là xong. Ngài Trùng Quán có hợp tác trong việc phiên dịch này, bộ này gọi là Tăng Quan Nghiêm Kinh. Đó là chúng ta nói về phần phiên dịch của bộ Kinh Quan Nghiêm. Bây giờ nói về phần sớ giải, tức là phần thứ hai về sớ giải. Kinh này sớ giải và tóm lược cương yếu rất nhiều, ở đây dẫn phần ít. Một là Quan Nghiêm Du Ý một quyển, Ngài Kiết Tạng Đời Tùy. Hai là Phương Quảng Phật Quan Nghiêm Kinh Sư Quyền Phần Tề Thân Trí Phương Quỷ, mười quyển của Ngài Trí Nghiễm Đời Đường. Ba, nó thiếu cái này lộn, ba là đến bốn. Ba là Quan Nghiêm Văn Nghĩa Cương Mục, một quyển của Ngài Pháp Tạng. Bốn là Đại Phương Quảng Phật Quan Nghiêm Kinh Sớ, 60 quyển của Ngài Trình Quán Đời Đường. Năm là Phương Quảng Quan Nghiêm Kinh Tùy Sớ Diễn Nghĩa Sao, 90 quyển của Ngài Trình Quán. Bảy là Đại Quan Nghiêm Kinh Lược Sắc, một quyển cũng của Ngài Trình Quán. Sáu, bảy, Tâm Diệt Quan Nghiêm Kinh Thất Xứ Cửu Hội Tụng Thuyết Chương, một quyển cũng của Ngài Trình Quán. Tám, Tâm Quan Nghiêm Kinh Luận 40 quyển của Ngài Lý Thông Quyền Đại Đường. Lý Thông Quyền tức là ông cư sĩ. Ngài Lý Thông Quyền á, ổng sớ giải Kinh Quan Nghiêm vô năm con, rồi chư thiên đem con tới cúng dường cho. Thì quý vị thấy ông cư sĩ mà làm việc đáng nể. 11. Luật thuyết Tâm Quan Nghiêm Kinh Tu Hành Thứ Đệ Quyết Đi Luận, bốn quyển cũng của Lý Thông Quyền. 12-11. Đại Phương Quảng Phật Quan Nghiêm Kinh Nguyện Hạnh Quán Môn, hai quyển của Ngài Trạng Nghiêm Đời Đường. 13 là Hoàng Đế Giáng Đảng Nhật Tu Lâm Đức Điện Giảng Đại Phương Quảng Phật Quan Nghiêm Kinh Quyền Nghĩa Nhất Bộ, một quyển của Tịnh Cư Đời Đường. 13 Quan Nghiêm Luận Quán, 15 quyển của Ngài Khôn Thông Tâm Mật Đời Đường bị thất lạc. Đó là 13 nhà sớ giải, chứ còn chưa phải là hết. Đó là tôi nói qua cái sớ giải. Bây giờ nói phẩm loại cái bộ Kinh Quan Nghiêm. Bộ Kinh 81 quyển này có chia 7 chỗ, 9 nội và 40 phẩm. 7 chỗ, 9 nội và 40 phẩm. Hội thứ nhất là Bồ Đề Tràng có 6 phẩm. 1 là Thế Chủ Diệu Nghiêm, tức là phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm, 5 quyển. 2 là Như Lai Hiện Tướng, 1 quyển. 3 là Phổ Hiền Tam Muội, 1 quyển. 4 là Thế Giới Thần Tự, 1 quyển. 5 là Hoa Tạng Thế Giới, 3 quyển. 6 là Tỳ Lô Giác Na, 1 quyển. Đó là hội thứ nhất. Hội thứ hai là Phổ Quan Minh Điện có 6 phẩm. 7 là Như Lai Danh Hiệu, 1 quyển. 8 Tướng Thánh Đế, 1 quyển. 9 là Quang Minh Giác, 1 quyển. 10 Bồ Tát Vấn Minh, 1 quyển. 11 Tịnh Hạnh một quyển, 12 Hiền Thủ một quyển. Hỏi thứ ba, Tu Di Sơn Đẳng có 6 phẩm. 13 Thân Tu Di Sơn Đẳng một quyển. 14 Tu Di Sơn Đẳng Thượng Kệ Tán một quyển. 15 Thập Trụ một quyển. 16 Thập Hạnh một quyển. 17 Sơ Mất Tâm Công Đức một quyển. 18 Minh Pháp một quyển. Hỏi thứ tư, Dạ Ma Thiên Cung có 4 phẩm. 19 Thân Dạ Ma Thiên Cung 2 quyển. 20 Dạ Ma Cung Trung Kệ Tán 2 quyển. 21 Thập Hạnh 2 quyển. 22 Thập Vô Tận Tạng 1 quyển. Hỏi thứ năm, Đâu Xuất Thiên Cung có 3 phẩm. 23 Thân Đẩu Xuất Thiên Cung 1 quyển. 24 Đẩu Xuất Cung Trung Kệ Tán 11 quyển. 25 Thập Hồi Hướng 11 quyển. Hỏi thứ sáu, Tha Hóa Tự Tại Thiên có 1 phẩm. 26 Thập Địa 6 quyển. Hỏi thứ bảy, Trở Lại Điện Quang Minh có 11 phẩm. 27 Thập Định 4 quyển. 28 Thập Thân 1 quyển. 29 Thập Nhẫn 1 quyển. 30 A Tâm Kỳ 1 quyển. 31 Như Lai Thọ Lượng 1 quyển. 32 Chư Bồ Tát Trụ Xứ 1 quyển. 33 Phật Bất Tu Gì Pháp 2 quyển. 34 Như Lai Thập Thân Tứ Nải 1 quyển. 35 Như Lai Tùy Hảo Quang Minh Công Đức 1 quyển. 36 Phổ Hiền Hạnh 1 quyển. 37 Như Lai Xuất Hiện 3 quyển. Hỏi thứ 8, cũng ở Điện Quang Minh có 11 phẩm. Tôi có 1 phẩm. 38 Lưu Lý Giang 7 quyển. Hỏi thứ 9, Thệ Đa Lăng có 1 phẩm. 39 Nhập Pháp Giới 21 quyển. 40 Phổ Hiền. Như vậy là 9 nội 40 phẩm và 81 quyển. Đó là nói xong về cái đại loại hội nói chung. Bây giờ một thứ tư, ý nghĩa mỗi hội và mỗi phẩm. Đây nói sơ qua ý nghĩa của mỗi hội và mỗi phẩm nó cái gì. Hội thứ nhất, tại Bồ Đề Tràng nói về quả biết của Phật là cảnh tinh vui. Hội thứ nhất là nói về cái quả đức của Đức Phật chứng được, đó là cái cảnh đáng tin, cảnh vui nhất. Đó là hội thứ nhất. Hội thứ hai, không lừa Bồ Đề Tràng mà nhận Long Vương Thỉnh đến Điện Phổ Quang Minh, biện rõ tâm chánh tín. Tức là thập tính. Như vậy thì hội thứ hai là nói về thập tính Bồ Tát. Hội thứ ba, không lìa Bồ Đề Tràng, thọ Thiên Vương Thỉnh lên Thiên Cung Đao Lợi, nói về huệ căn, tức là thập trụ của Bồ Tát. Hội thứ tư, chẳng rời Bồ Đề Tràng lên cung trời Dạ Ma, nói về chánh hạnh, tức là thập hạnh của Bồ Tát. Hội thứ năm, chẳng rời Bồ Đề Tràng lên cung trời Đâu Xuất, nói về phát nguyện hồi hướng, tức là thập hồi hướng của Bồ Tát. Hội thứ sáu, chẳng rời Bồ Đề Tràng ứng hiện trời Tha Hóa Tự Tại, nói lên thánh vị
tức là thập địa của Bồ Tát. Hội thứ bảy chẳng rời Bồ Đề Tràng, lại điện Phổ Quang Minh, nói về nhân duyên quả mãn, tức là đẳng giác của Bồ Tát. Hội thứ tám vẫn không rời Bồ Đề Tràng, ở tại điện Phổ Quang Minh, nói về nương giải khởi hạnh được viên dung, có không đều bạc, đến đây là diệu giác, là thành Phật. Hội thứ chín chẳng rời Bồ Đề Tràng vào rừng Thể Đa, nói về nhập pháp giới, minh chứng cảnh trí nhất như. Đó là nghe đây lẽ ra để một khoảng trống xa xa một chút, vì ở sau đó là cái phần nói về phẩm. Hồi nãy giờ là nói về hội, chính hội nói như thế nào rồi, bây giờ nói về phẩm, mỗi phẩm ý nghĩa thế nào. Vậy đây tôi nói từng phẩm giải nghĩa sơ cho quý vị thấy. Một, phẩm thế chủ diệu nghiêm. Phẩm này nói về cái gì? Tức là nói về Phật Tỳ Lô Giá Na mới thành chánh giác tại cõi Bồ Đề. Những thế chủ trong mười phương và quyến thuộc cùng Bồ Tát đồng tụ hội cả thải, thải 40 chúng chia làm 6 phần. A. Đại chúng văn tập. B. Chư thiên giải thoát môn. C. Chư thành vương giải thoát môn. D. Chư thành chủ giải thoát môn. E. Đại Bồ Tát giải thoát môn. D. Chư Bồ Tát cúng dường tán thán. Tôi giải sơ cho quý vị biết cái tổng quát của cái phẩm này. Ở đây trong Kinh Hoa Nghiêm nói Phật là Phật Tỳ Lô Giá Na. Mà Tỳ Lô Giá Na là Phật nào? Nghĩa là thường các kinh nói là nói Đức Phật Thích Ca là Phật quá thân hoặc là báo thân trong hiện tại. Còn Kinh Hoa Nghiêm nói thẳng Phật Pháp Thân. Bởi nói về Phật Pháp Thân cho nên khó hiểu, bởi vì không có tính cách sự tướng để cho mình nhận biết, mà nói cái thể Phật Pháp Thân thì thân thang vô lượng, cái tuổi thọ vô lượng, rồi cho tới công đức cũng vô lượng, cái nào cũng là tuyệt vời hết, quá sức tưởng tượng của mình. Bởi vậy cho nên khi nói tới Phật thì cái công đức nó không thể lấy đâu mà lường kể được. Vì vậy cho nên mình đọc Kinh Hoa Nghiêm nói tới Phật thì phải biết đó là Phật Pháp Thân, chứ đừng có lầm hiểu là Phật Thích Ca thường cái hình tướng 32 tướng tốt vân vân đó, vì đó là Phật báo hoặc là quá thân. Đó là cái chủ yếu của cái Kinh Hoa Nghiêm. Hai là phẩm Như Lai hiện tướng. Phật hiện chân tướng từ nơi răng miệng Phật phóng quang minh vô lượng. Chư Bồ Tát cảm nhận được quang minh này, từ mười phương đồng đến tán thán cúng dường. Bây giờ cái phẩm này gọi là phẩm Như Lai hiện tướng, tức là cái tướng của Phật hiện ra. Hiện ra từ cái gì? Từ cái răng, từ cái miệng phóng hào quang. Mà từ cái phóng hào quang đó, rồi tất cả mười phương mọi chúng sinh đều cảm thông được, đến tán thán cúng dường, tức là chư Bồ Tát ở cả mười phương cảm thông được, đến tán thán cúng dường, chứ chưa có giảng, chưa có nói. Ba là phẩm Phổ Hiền Tam Muội. Phẩm này ở sau mình có học, nói rằng chân tướng, ly tướng không phải hàng Bồ Tát nhỏ có thể quán được, phải là bậc đại sĩ Phổ Hiền nhập tự tại định mới có thể chứng được cảnh giới của Phật. thì Phổ Hiền Tam Muội, tức là cái định của Ngài Phổ Hiền. Mà cái định này là nói về cái gì? Nói về cái tướng chân thật. Mà tướng chân thật tức là cái tướng pháp thân đó. Mà tướng chân thật đó là ly tướng. Bởi vì tất cả cái tướng mà chúng ta thấy ở thế gian này là cái tướng do duyên hợp, cho nên là vô thường, là vô ngã. Còn cái tướng chân thật của pháp thân, tướng mà không phải tướng vô thường vô ngã, cho nên gọi là ly tướng. Thì cái chỗ đó không phải Bồ Tát nhỏ mà có thể thấy biết được, mà phải là bậc đại sĩ như Ngài Phổ Hiền nhập được tự tại định mới có thể chứng biết cảnh giới chân tướng ly tướng của Phật. Bốn là phẩm thế giới thành tựu. Phật có phần y báo. Trong y báo này trước nói về nhân duyên đầy đủ. Nào là nhân duyên có thế giới hải, nào là chỗ trụ của thế giới hải, nào là hình tướng của thế giới hải, vân vân. Thì phàm tất cả chư Phật, Phật nào cũng có y báo và chánh báo. Quá thân của Phật cũng có y báo chánh báo, báo thân của Phật cũng có y báo chánh báo, giờ pháp thân của Phật cũng có y báo và chánh báo. Mà pháp thân thì nó thênh thang, cho nên cái y báo cũng không có thể giới hạn, không thể lường được. Cho nên ở đây nói rằng thế giới hải, cái thế giới mà của chánh báo pháp thân đó, thì nó nhiều như biển, chứ nó không có thể định nó là cái giới hạn từ bao nhiêu hay là bao lớn, bao cao. Năm, phẩm hoa tạng thế giới, nói về thế giới sở y của phần y báo, tức là ở đây nói về hoa tạng thế giới để chỉ cho cái thế giới mà của pháp thân Phật tựa. Sáu là phẩm tỳ lô giá na, đây là nói về chánh báo của Như Lai. Thành ra pháp thân Phật đó là cái chánh báo của Phật đó. Như vậy thì cái chánh báo này và cái y báo này đều không có giới hạn, cho nên chúng ta nghe chúng ta khó hiểu. Ví dụ như nói thân Đức Phật ở Ấn Độ có 32 tướng tốt vân vân, thì mình hiểu vì cái cõi nước Ấn Độ mình cũng hiểu được. Còn cái này nói thế giới hải thì thênh thang vô lượng. Đó là cái y báo của pháp thân. Rồi pháp thân Phật không tướng, thênh thang vô lượng, cho nên nó cũng là không có cái tướng nào để cho chúng ta nhận, chúng ta hiểu. Vì vậy mà nói kinh Pháp Hoa Nghiêm rất là khó hiểu, khó hiểu tại chỗ đó đó. Bảy, phẩm Như Lai danh hiệu. Phật ứng hiện để giáo hóa chúng sinh, trước hiện ba nghiệp thanh tịnh. Phẩm này nói về thân nghiệp thanh tịnh. Phật phóng hào quang mười phương, các cõi Phật đều có một vị Bồ Tát đến nghe pháp. Đứng đầu là Bồ Tát Văn Thù, còn các vị khác đều có chữ thủ ở sau. Bồ Tát nào cũng là thủ hết. Thủ tức là trước đó. Thì như vậy cái phẩm Như Lai danh hiệu là nói danh hiệu của Phật, mà nói tới Phật ra đời ở trên thế gian là phải ba nghiệp thanh tịnh. Nhưng phẩm này là chú trọng về thân nghiệp thanh tịnh. Bởi thân Phật thanh tịnh cho nên sáng suốt, mà bởi sáng suốt cho nên cần phóng quang ở đâu, liền phóng hào quang vô lượng. Phẩm tám, phẩm tứ thánh đế, nhằm vào ngữ nghiệp thanh tịnh để thuyết giáo. Ở trên là thân nghiệp, ở dưới này là ngữ nghiệp. So sánh tứ thánh đế ở cõi Ta Bà này nói với các cõi khác nói, danh từ không đồng nhau, song cùng một ý nghĩa. Như vậy thì tứ thánh đế mà Phật nói ở cõi Ta Bà và tứ thánh đế Phật nói ở các thế giới khác, các cõi nước khác, tuy cái danh từ khác nhưng mà ý nghĩa nó không hai. Chính là phẩm quang minh giác, nhằm vào ý nghĩa thanh tịnh, từ dưới lòng bàn chân của Phật phóng hào quang soi suốt vô lượng cõi Phật ở mười phương. Mỗi cõi Phật đều có Bồ Tát Văn Thù nói kệ tán thán Phật. Nha. Về ý nghiệp thanh tịnh thì ở đây phóng quang ở dưới lòng bàn chân của Phật. Như vậy thì soi khắp trong mười phương, phần nhiều trong kinh Hoa Nghiêm nói những cái danh từ nào cũng dùng con số 10 hết trơn á. Mà số 10 đó là cái con số mà trong kinh Hoa Nghiêm thường dùng nhất. Tại sao dùng số 10? Ở thế gian dùng số 10 thì xấu, phải không? Còn ở trong Phật giáo nói con số 10 là con số viên mãn nhất. Tại sao vậy? Bởi vì con số 10 đó nói tới 10 thì 10 phương, phải không? 10 phương thì có trùm khắp chưa? Có sót chỗ nào không? Là 4 phương 8 hướng, rồi cộng ở trên, phương dưới là không sót chỗ nào hết. Cho nên con số 10 là con số viên mãn nhất. Vì vậy cho nên ở đây dùng con số 10 để nói. Đến 10 là phẩm Bồ Tát Văn Minh. Vì muốn sanh chánh tín trước phải có chánh giải, nên chư Bồ Tát thưa hỏi Bồ Tát Văn Thù cật vấn các vị Bồ Tát Giác Thủ vân vân về tâm, tánh, hành động và công đức vân vân của Như Lai. Bây giờ mình muốn có cái chánh hạnh thì trước mình phải có cái chánh giải, tức là hay là chánh tín, mình có cái lòng tin chân chính thì trước mình phải có cái hiểu chân chính, hiểu rồi mới tin. Bây giờ hiểu là hiểu cái gì? Tức là hiểu về Đức Phật. Cho nên hỏi về tâm tánh Đức Phật, hành động của Đức Phật, công đức của Đức Phật như thế nào? Đó là cái phẩm Bồ Tát Văn Minh. 11 là phẩm tịnh hạnh. Thì có giải mà không hạnh, cũng như nói ăn mà bụng vẫn đói, nên phẩm này chú trọng lập hạnh thanh tịnh. Hạnh thanh tịnh cốt giữ gìn ba nghiệp thanh tịnh. Như vậy thì ở trên đã hiểu rồi, hiểu tâm, tánh, hành động, công đức của Phật thế nào rồi. Thì bây giờ hiểu rồi chúng ta tin, tin rồi chúng ta phải thực hành. Bởi vậy cho nên tới đây là tịnh hạnh, là thực hành cái hạnh để đạt được cái quả như Phật. Mà nếu chúng ta hiểu mà không hành á, thì chẳng khác nào nói ăn mà bụng vẫn đói. Mà chúng ta bây giờ có cái bệnh đó đó. Hiểu thì hiểu mà hành không chịu hành. Gặp ai thì nói nghe hay lắm, phải không? Nhưng mà bản thân mình thì không có làm được cái gì hết. Thì đó là chỉ nói rỗng. Cho nên có hiểu mà không có hành thì không có kết quả. Bởi vậy cho nên đây mới nói phải hạnh, hạnh thanh tịnh. Mà hạnh thanh tịnh là căn cứ vào đâu? Vào ba nghiệp thân, khẩu, ý của mình đó. Ba cái nghiệp đó thanh tịnh thì gọi đó là hạnh thanh tịnh. Thân, khẩu, ý, ba nghiệp. 12. Phẩm hiền thủ. Nhân hạnh thanh tịnh là nguồn của công đức, là dẫn đầu muôn việc lành, là gốc của tâm chánh tín. Hiền thủ tức là cái đầu của mọi sự hiền, đó là do cái hạnh thanh tịnh. Cho nên quý vị thấy chúng ta tu cái trọng tâm mà lâu nay chúng ta thường thấy cái bài kệ đó, chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo. Thì ba nghiệp tịnh chưa? Chư ác mạt tác tức là không làm tất cả cái điều ác, chúng thiện phụng hành là làm tất cả điều lành, tự tịnh kỳ ý tức là gìn giữ ý mình cho thanh tịnh. Đó là cái lời dạy của chư Phật. Thì đây cũng nói như vậy, nghĩa là nếu mà chúng ta tu hành Nếu mà không nhân cái hạnh thanh tịnh, tức là ba nghiệp thanh tịnh, mà làm tất cả công đức thì nó cũng không có đạt được công đức viên mãn. Cho nên muốn làm được công đức viên mãn thì cái nguồn, cái gốc đó, là từ cái hạnh thanh tịnh, tức là thân khẩu ý thanh tịnh thì mới có thể dẫn ra mọi công đức lành được. Bởi vậy cho nên nó cái hạnh thanh tịnh là gốc của tâm chánh tín. 13. Phẩm thân tu di sơn đẳng, Phật không rời bồ đề tràng, lên cõi trời đao lợi, chư thiên tập hợp, dẫn đầu là Đế Thích, thỉnh Phật vào điện, thỉnh Phật vào trong điện để mà giảng kinh. 14. Phẩm tu di đẳng kệ tán, chư Bồ Tát thập phương tụ hội đến, nói kệ tán Phật. 15. Phẩm thập trụ, Bồ Tát pháp huệ do sức gia hộ của Phật, nói thập trụ, thập trụ của Bồ Tát. Một là sơ phát tâm trụ, hai là trị địa trụ, ba là tu hành trụ, bốn là sanh quý trụ, năm là cụ túc phương tiện trụ, sáu là chánh tâm trụ. Ở trong đây thiếu cái thứ sáu đó. Sáu là chánh tâm trụ. Rồi bảy là bất thối trụ. Thành ra quý vị bổ túc cái thứ sáu đó. Sáu là chánh tâm trụ. Rồi cái mới tới cái thứ bảy là bất thối trụ. Tám là đồng chân trụ. Chín là pháp vương tử trụ. Mười là quán đảnh trụ. Đó gọi là thập trụ Bồ Tát. 16. Phẩm phạm hạnh, biện rõ phần giải huệ. Ở trong thập trụ quán sát mười pháp: thân, thân nghiệp, ngữ, ngữ nghiệp, ý, ý nghiệp, Phật, pháp, tăng và giới. Dương chữ Phật, Phật, pháp, tăng và giới. Thì quý vị thấy, nghĩa là ở đây nói phạm hạnh, tức là cái hạnh thanh bạch. Mà cái hạnh thanh bạch đó từ đâu mà có? Tức là do mười pháp, quán sát mười pháp, thân của mình, rồi thân nghiệp, tức là thân tạo hành động, làm sao cho mọi hành động đều thanh tịnh, ngữ và ngữ nghiệp, rồi ý và ý nghiệp, thêm Phật, pháp, tăng và giới, thì cộng lại đó gọi là mười pháp. 17. Phẩm sơ pháp tâm công đức, tức là phát bồ đề tâm công đức đó. Giải về phần hạnh trong thập trụ, phát bồ đề tâm công đức bất khả tư nghì. Ở hàng thập trụ phát tâm bồ đề thì công đức không thể lường nghĩ được. 18. Phẩm minh pháp, tức là tiến tu để viên mãn thập trụ. Bồ Tát tinh tấn huệ đứng ra thưa hỏi, cách tu tập thế nào được an trụ trong thánh vị của Bồ Tát. 19. Phẩm thân giả ma thiên cung, chư thiên tập hợp, thiên vương thỉnh Phật ngự trên bảo tòa ở thiên cung. 20. Phẩm giả ma cung kệ tán, mười phương Bồ Tát tụ hội, nói kệ tán thán Phật. 21. Phẩm thập hạnh, nói rõ thập hạnh của Bồ Tát. Một là quan hỷ hạnh, hai là nhiêu ích hạnh, ba là vô vi nghịch hạnh, bốn là vô khuất nhiễu hạnh, năm là vô vi loạn hạnh, sáu là thiện hiện hạnh, bảy là vô trước hạnh, tám là nan đắc hạnh, chín là thiện pháp hạnh, mười là chân thật hạnh. Đó là thập hạnh. Ở trên là từ thập tín rồi tới thập trụ, đến đây tới thập hạnh. 22. Phẩm vô tận tạng, thành tựu công hạnh của thập hạnh, có tín tạng, giới tạng, tàm tạng, quý tạng, văn tạng, thí tạng, huệ tạng, niệm tạng, trí tạng, biện tạng. À, nói rằng nếu mà mình thành tựu được những cái công hạnh của 10 cái hạnh trên rồi, thì mình được 10 cái tạng, tạng tức là 10 cái kho. Một là tín, hai là giới, ba là tàm, bốn là quý, năm là văn, sáu là thí, bảy là huệ, tám là niệm, chín là trí, 10 là biện, biện tức là biện tài. Được 10 cái kho. 10 cái kho đó là từ tín, giới, tàm, quý, dân dân cho tới cái biện tài. 23. Phẩm thân đẩu xuất thiên cung, chư thiên tập hợp, thiên vương thỉnh Phật tại tòa Ma Ni Tạng sư tử ở giữa điện. 24. Phẩm đẩu xuất kệ tán, chư Bồ Tát ở 10 phương thế giới đồng tụ hội, cúng dường và kệ tán Phật, dẫn đầu là Kim Cang Tràng Bồ Tát. 25. Phẩm thập hồi hướng, Kim Cang Tràng Bồ Tát thừa thần lực của Phật nói thập hồi hướng. Một là cứu hộ tất cả chúng sanh ly chúng sanh tướng hồi hướng. Hai là bất hoại hồi hướng. Ba là đẳng nhất thiết chư Phật hồi hướng. Bốn là chí nhất thiết xứ hồi hướng. Năm là vô tận công đức tạng hồi hướng. Sáu là nhập nhất thiết bình đẳng thiện căn hồi hướng. Bảy là đẳng tùy thuận nhất thiết chúng sanh hồi hướng. Tám là chân như tướng hồi hướng. Chín là vô phược vô trước giải thoát hồi hướng. Mười là nhập pháp giới vô lượng hồi hướng. Đó là thập hồi hướng. 26. Phẩm thập địa, địa có nghĩa là sanh thành vô lậu tánh trí hay sanh bồ đề thành quả đức của Phật. Nói thập địa, tại sao gọi là địa? Bởi vì tất cả cây cối nó đều phát sinh từ đất, thì cũng như vậy tất cả cái tánh trí vô lậu của chư Phật nó đều nằm ở từ cái chỗ này mà nó phát sanh ra cái quả bồ đề thành tựu Phật quả. Vì vậy cho nên gọi là thập địa. Thế Tôn ngự trên điện Ma Ni Bửu Tạng, trong cung trời tha quá tự tại thiên vương, Bồ Tát Kim Cang Tạng nhờ sự gia hộ của Phật vì đại chúng nói thập địa. Thường thường những vị Bồ Tát đối cơ hỏi hoặc là giảng đều có cái ảnh hưởng tới cái ý nghĩa của cái sự tu hành. Bởi vì nói rằng Bồ Tát mà tới hàng thập địa đây, thì khi đó cái vô minh phiền não nó rất là tế nhị. Mà vô minh phiền não tế nhị cho nên phải dùng cái trí kim cang mới có thể phá hoại nó được. Vì vậy mà tới đây thì những vị đứng ra giải thích nói chuyện ở đây là Bồ Tát Kim Cang Tạng. Như vậy thì mình mới thấy cái ý nghĩa một vị Bồ Tát nói với cái ý nghĩa tu hành nó liên hệ nhau. Bây giờ nói thập địa. Một là quan hỷ địa, bỏ phàm lên thánh, đoạn chướng chứng chơn, được sanh trong nhà Phật, gọi đó là quan hỷ địa. Bởi vì mình đã vượt qua cái hàng hiền rồi, cho nên tới đây là thành thánh. Nếu từ sơ địa trở lên là thánh, đoạn hết những cái chướng, chứng được cái chơn, cho nên gọi đó là quan hỷ. Hai là ly cấu địa, tịnh tu ba nghiệp như lửa luyện vàng, lìa lầm nhờ phạm giới. Phạm giới này là giới trong sạch chứ không phải phạm giới là phá giới đó, không phải vậy. Nghĩa là mình tu được ba nghiệp thanh tịnh giống như là lấy lửa mà luyện vàng vậy đó. Nghĩa là mình lọc hết những cái chất nhơ chỉ thuần vàng ròng thôi thì cũng vậy, mình lìa hết những cái cấu nhiễm của ba nghiệp chỉ còn thuần là thanh tịnh, mà muốn được thuần thanh tịnh thì nhờ giới trong sạch, cho nên gọi là phạm giới. Ba là phát quan địa, tu chứng thiền định, hay hiện thần thông, phát ánh sáng diệu huệ, gọi là phát quan địa. Cho nên ở đây nó có cái thần thông, có ánh sáng nhiều. Bốn là diệu huệ địa, định hay phát huệ, lấy lửa trí huệ của 37 phẩm trợ đạo, đốt sạch củi phiền não. Ở đây chữ diệu là một khối lửa, huệ là trí huệ lớn mạnh như một khối lửa. Như vậy thì lấy lửa gì? Lửa của 37 phẩm trợ đạo mà đốt hết tất cả cái đám củi phiền não, không còn. Năm là nan thắng địa, hai trí chơn và tục, hành tướng khác nhau, khéo điều hòa, tương ứng nhau. Nghĩa là như vậy, gọi là nan thắng, tức là khó mà hơn được. Chơn và tục, cái trí tuệ của mình điều hòa được, không có ngại. Sáu là hiện tiền địa, chánh trí bát nhã rõ suốt 12 nhân duyên, nhổ gốc vô minh vào ba môn giải thoát, chân lý pháp không rõ ràng hiện trước. Nó gọi là hiện tiền. Hiện tiền cái gì? Tức là ngang đây mình được ba môn giải thoát, cái chân lý pháp không, không vô tướng, vô tác đó, nó rõ ràng hiện trước, không còn ngờ vực gì nữa. Thì như vậy chúng ta thấy cái pháp tu của Bồ Tát và cái pháp tu của vị thừa cũng giống nhau, nhưng mà cái công hạnh lại khác. Bảy là viễn hành địa. Viễn là xa đó, hành là đi đó, tức là cái đi xa. Thường trụ trong chánh định mà không ngại khởi dụng, vượt ngoài cái có và không, những địa dưới không lường được. Sáu đệ địa trước có thể người, trời, nhị thừa cùng tu, chỉ riêng địa này vượt ngoài không chung, cho nên gọi là viễn hành. Nghĩa là ngang cái địa này thì tất cả người, trời, nhị thừa không có bì nổi, cho nên gọi là viễn hành địa. Tám là bất động địa, chứng vô sanh phần, không còn dụng công hành động, nhờ Phật bảy phen khuyến dụ, nhân đó khởi tác dụng thập thân tướng và mười tự tại, vốn hồn nhiên phát hiện, không cần dụng ý. Tôi giảng trong kinh Pháp Hoa, tôi nói về cái phá hành ấm ngang với bát địa đó. Bát địa tức là bất động địa, thì bất động địa này chứng vô sanh phần, tức là tức được cái phần vô sanh. Cho nên ở trong 10 cái mục trăng trâu thì đó là cái thứ 8, nó không còn có trâu và trăng, vì đó là phần vô sanh rồi. Rồi không còn dụng công hành động, cho nên tới chỗ đó nhà thiền gọi là đầu xào trăm trượng, không còn chỗ dụng công nữa. Rồi ngang đó nhờ Phật bảy phen khuyến dụ, nhờ cái sự gia hộ của Phật bảy phen khuyến khích mình, nhắc nhở mình, rồi nhân Phật khuyến khích nhắc nhở, cho nên mình khởi tác dụng thập thanh tướng mà vào 10 cái tự, vào 10 cái tự tại. Tuy khởi cái tác dụng mà vốn hồn nhiên phát hiện, không cần dụng ý. Tới đó là một cách hồn nhiên, chứ không còn có cái dụng ý như những cái bậc tu thấp ở dưới. Cho nên tới cái này là cái trạng mà nhị thừa gọi là chứng niết bàn đó, mà ở đây thì dễ mắc kẹt lắm. Chính là thiện huệ địa, trước chứng pháp thể, ở đây khởi dụng chuyên học pháp vương, ở yên lặng lẽ, đủ 40 cái vô ngại biện của tướng chúng sinh, làm đại pháp sư, có cầu liền ứng. Tới đây thì nghĩa là được tất cả những cái pháp mà tùy chúng sinh cần thì mình ứng hiện để làm lợi ích cho họ. Cho nên tới cái địa thứ 9, Mười là pháp vân địa, mây trí đại pháp, khéo dẹp trần quạt, mưa pháp của chư Phật hay thọ trì, lại đem mưa pháp ấy dưới khắp chúng sanh. Đó, chữ pháp vân tức là mây pháp. Mây pháp tức là để chỉ cho cái mưa chánh pháp mà gọi dừng cho tất cả chúng sinh. 27. Phẩm thập địa. Phật vẫn ở Bồ Đề Tràng, trở lại Điện Phổ Quang Minh, nhập tam muội tên là Sát Na Tế Chư Phật. Chúng Bồ Tát tụ hội, Phật bảo Bồ Tát Phổ Hiền vì chúng Bồ Tát nói về 10 cái tam muội. Ở đây quý vị nghe nhớ, cái Điện Phổ Quang Minh là của ai thỉnh Phật? Tức là Long Vương thỉnh Phật đó, Điện Phổ Quang Minh. Bởi Điện Phổ Quang Minh, ở trong cái Điện Phổ Quang Minh đó, mà Điện Phổ Quang Minh nó không có rời cái Bồ Đề Đạo Tràng, mà từ cái Điện Phổ Quang Minh đó, Đức Phật tùy duyên mà lên trên các quả trời nói pháp. Cho nên ở trong cái bài sám, cái lời là Nguyễn Hương đó, cái kệ Nguyễn Hương, mình có đọc cái câu Quang Minh Đài xứng tánh khởi Phật sự đó, tức là Đài Quang Minh, tức là cái Đài Quang Minh ở trong cái Điện Phổ Quang Minh này. Nghe cái Đài Quang Minh đó hay là Điện Phổ Quang Minh này để chỉ cho cái pháp thanh thanh tịnh sáng suốt của chư Phật. Cho nên từ cái pháp thanh sáng suốt đó mà theo duyên giấy làm Phật sự, mà làm Phật sự không rời tự tánh. Cái ý nghĩa nó vậy. Bây giờ 10 cái tam muội đó là gì? Một là Phổ Quang Minh Đại Tam Muội, hai là Diệu Quang Đại Tam Muội, ba là Thứ Đệ Biến Vãng Chư Phật Quốc Độ Đại Tam Muội, bốn là Thanh Tịnh Thâm Tâm Hành Đại Tam Muội, năm là Tri Quá Khứ Trang Nghiêm Đại Tam Muội, sáu là Trí Quang Minh Đại Tạng Đại Tam Muội, bảy là Liễu Nhất Thiết Thế Giới Phật Trang Nghiêm Đại Tam Muội, tám là Chúng Sanh Sai Biệt Thân Đại Tam Muội, chín là Pháp Giới Tự Tại Đại Tam Muội, mười là Vô Ngại Luân Đại Tam Muội. Nhập mười thứ tam muội này, chứng có mà không phải có. Như vậy thì được mười thứ tam muội này, đứng về mặt tu chứng thì thấy có mà không phải có. Vì sao? Vì nó không còn có cái tướng năng sở nữa, vì vậy mà thấy như có mà không phải có. 28. Phẩm thập thông. Mười thứ huệ, mười thứ huệ phát minh, biết không mà chẳng phải không, mà chẳng không. Tức là mười cái thứ huệ nó làm cho mình sáng được cái pháp. Biết không mà không phải không, ở trên nó chứng có mà không phải có, ở dưới này biết không mà chẳng không. Bồ Tát Phổ Hiền nói tiếp thập thông, bởi vì ở trên mười cái tam muội đó thì thấy như có mà nó không có, vì nó không có tướng. Ở dưới này vì được mười tam muội đó là không có tướng, cho nên nó không, không mà khởi cái hạnh nguyện lợi tha, cho nên không phải không. Vì vậy mà gọi là thập thông. Một là thiện tri tha tâm trí thần thông. Đó, rồi chỗ khác thì mình gọi là tha tâm thông, đơn giản là tha tâm thông. Hai là vô ngại thiên nhãn trí thần thông, chỗ khác mình gọi là thiên nhãn thông. Ba là túc trụ trú thần thông, nghịch trí thần thông, túc trụ trí thần thông. Chỗ khác mình gọi là thần túc thông. Bốn là trí thần thông biết tột những kiếp vị lai, đây là gọi là cái gì thần thông rồi, túc mạng thân. Túc Mạng Thông, ở trên là Thần Túc Thông, dưới này là Túc Mạng Thông, Túc Mạng Thông. Năm là Trí Thần Thông Thiên Nhĩ, Thanh Tịnh Vô Ngại, đó là Thiên Nhĩ Thông. Sáu là Trí Thần Thông Trụ Thế, Thể Tánh Vô Động Tác, mà qua tất cả cõi Phật thì cái này nó hết của cái phần kia rồi. Bảy là Trí Thần Thông khéo phân biệt tất cả ngôn từ. Tám là Trí Thần Thông hiện vô số sắc thân. Chín là Nhất Thiết Pháp Trí Thần Thông. Mười, nhập Nhất Thiết Pháp Diệt Tận Ta Muội Trí Thần Thông. Thì cái thứ sáu bên kia là nó nằm cái thứ mười ở đây. Mười tức là Lậu Tận Thông đó. Diệt Tận Ta Muội Trí Thần Thông đó là thuộc cái Lậu Tận Thông. 29. Phẩm Thập Nhẫn Định Huệ Quân Bình, có không đều một mạch. Bồ Tát Phổ Hiền nói tiếp Thập Nhẫn: một, Âm Thanh Nhẫn; hai, Thuận Nhẫn; ba, Vô Sanh Nhẫn, Vô Sanh Pháp Nhẫn; bốn, Như Nguyễn Nhẫn; năm, Như Diệm Nhẫn; sáu, Như Mộng Nhẫn; bảy, Như Hưởng Nhẫn; tám, Như Ảnh Nhẫn; chín, Như Quá Nhẫn; năm, Như Không Nhẫn; ở mười, Như Không Nhẫn. Thì như vậy mười cái nhẫn này thì chúng ta thấy cái thứ nhất là Âm Thanh Nhẫn. Âm Thanh Nhẫn là sao? Nói thường thì người ta nói mình nhẫn những âm thanh, phải không? Bị người ta khinh chê mắng nhiếc gì đó mình đều nhẫn, nhưng mà đây không phải. Nói rằng tất cả các cái tốt xấu hay dở ghét thương đó của người ta đem đến cho mình đó, mình quán nó giống như âm thanh, nghe qua cái mất nó không có còn. Bởi vậy cho nên qua mất không có nên chấp mà buồn mà giận mà thương mà ghét gì hết. Gọi đó là Âm Thanh Nhẫn. Hai là Thuận Nhẫn, tức là tùy thuận, nghĩa là tùy thuận chúng sinh an trụ ở trong cái cảnh nào. Ở cảnh khổ thì mình trụ cảnh khổ để giáo hóa, ở cảnh vui thì trụ cảnh vui giáo hóa, tùy thuận, đó gọi là Thuận Nhẫn. Ba là Vô Sanh Nhẫn, tức là cái được không còn có sanh, tức là nhã, pháp tức là pháp, hai cái đó đều không, cho nên gọi là Vô Sanh Nhẫn. Rồi từ cái thứ tư tới cái thứ mười á, nào Như Nguyễn, Như Diệm, Như Mộng, Như Hưởng, Như Ảnh, Như Quá, Như Không đó. Thì ở thế gian chúng ta tu cái hạnh nhẫn nhục thì mình nhẫn nhục khi người ta làm khổ mình, hoặc bằng lời nói, hoặc bằng hành động, hoặc bằng cách nào đó làm cho mình khổ. Thì nếu mình là người biết tu á, thì mình sẽ nghĩ sao? Thôi ráng nhịn, phải không? Mình nhịn họ cho qua, mình tu rồi không lẽ đi đánh lộn, đi rầy lộn với họ. Ráng nhịn cho nó qua, nhịn cho qua, mà mình thấy cái lời nói, cái hành động của họ thiệt hay là không thiệt. Bởi thiệt cho nên nhịn thì nhịn, chứ nó ấm ức trong lòng lắm, phải không? Về nhà nằm thì nó cứ nó nhớ hoài, nó quên không được. Vì thấy nó là thiệt cho nên cái nhịn nó bị đè, bị nén, bị đè nén, cho nên rồi nó khó. Mình chỉ nhẫn tới cái giới hạn nào thôi, phải không? Cho nên người ta thường nói đó, chửi rồi ha, lần thứ nhất tôi nhịn rồi đó, lần thứ hai tôi nhịn đó, qua tới lần thứ ba thì sao? Thôi quá sức rồi thì nổ. Thì như vậy là tại vì mình thấy nó thiệt. Còn ở đây thì Bồ Tát thấy tất cả những cái việc đó, như quyển, như mộng, như là dương diễm, như là cái âm hưởng, như là cái bóng, như là cái việc quá ra, có gì thiệt đâu. Mà thành nên thấy người ta nói, nghe người ta chửi mà biết nó là giả dối, có thiệt đâu. Cho nên nó nhẫn mà không có đè bẹp, không có kèm giữ gì hết trơn, vì biết rõ nó không thiệt. Như vậy đây nhẫn là do cái trí tuệ sáng suốt thấu được cái lẽ thật của nó. Những cái lời nói, những cái hành động nó là huyễn quá, không thật. Mà không thật thì chấp vào đâu mà giận mà hơn. Cho nên nhẫn mà không có nhẫn gì hết, phải không? Nhẫn mà trong lòng nó nhẹ nhõm chứ nó không có nặng theo cái cách mình đè nén, mà theo cái thông thường của mình à. Thì như vậy mới hiểu cái nhẫn của Bồ Tát là chỗ đó. 30 phẩm A Tăng Kỳ, số quá nhiều không thể tính đếm được, để nói lên công đức quảng đại của Phật không thể tính lường. 31 phẩm Thọ Lượng, tổng cùng thời gian không còn ngàn mé, nói tuổi thọ Phật thì không còn giới hạn nào tính hết. Thì đây cũng giống như cái phẩm Thọ Lượng ở trong Kinh Pháp Hoa, nói cái thọ lượng của Phật không có ngàn mé. 32 phẩm Chư Bồ Tát trụ xứ rộng khắp mười phương không thấy chỗ nơi. Bởi vì ở đây là nói pháp thân Phật, thì nói pháp thân Phật thì Bồ Tát mà đối diện đây cũng thông suốt được pháp thân, cho nên cái chỗ trụ của các ngài cũng không có giới hạn. 33 phẩm Phật bất tư nghị pháp, sắp thành diệu giác trước chứng diệu pháp, do oai thành của Phật gia hộ khiến Bồ Tát Liên Hoa Tạng giải thích pháp bất tư nghị của Phật. Nó là Phật có những pháp không thể nghĩ lường được, không thể tính kể được, cho nên gọi là bất tư nghị. Thì như vậy ở đây chúng ta học kinh Hoa Nghiêm nói cái pháp Phật không thể nghĩ bàn, thì các kinh A Hàm có nói pháp Phật nghĩ bàn được không? Ví dụ như có lần Đức Phật vào trong rừng, cái rừng gì quên tên, rồi ngài nói những cái gì ta biết ta dạy các ngươi như là lá cây nắm trong bàn tay của ta, phải không? Còn những cái ta biết mà chưa dạy các ngươi như là lá cây trong rừng. Thì như vậy cái pháp Phật có tư nghị được không? Những cái mình học được nó nhỏ xíu cũng không vào đâu hết. Còn cái của Phật biết mà không dạy được cho mình đó, nó không có thể tính lường nổi. Vì vậy mà ở đây nói pháp Phật bất tư nghị, thì ở trong các kinh A Hàm cũng nói như vậy. 34 phẩm Như Lai thập tướng thân hải, ở thập thân tướng hải, diệu pháp đã xong thành tựu diệu thân, Bồ Tát Phổ Hiền nói cả thải 97 tướng hải của Như Lai. Nó khi mà đạt được diệu pháp rồi thì nó sẽ có được cái diệu thân. Bởi vậy cho nên diệu thân nó có 97 tướng hải, mỗi cái tướng rộng thênh thang như biển. 35 phẩm Như Lai tùy hảo quang minh công đức, đây là nói rõ hạnh đức của Như Lai. Phật gọi Bồ Tát Bửu Thủ làm người đối cơ để nói tướng hảo của Như Lai. Bửu là báo, thủ là đứng đầu, tức là Bồ Tát mà đứng đầu trong các thứ báo đó để nói về tướng hảo của Phật. 36 phẩm Phổ Hiền Hạnh, tức là công đức đã viên mãn, cần phải khởi dụng độ sanh. Bồ Tát Phổ Hiền vì chư Bồ Tát nói pháp lìa chướng, cái chướng là tam chướng, cái là ngũ cái đó, và các hạnh lợi tha của Phổ Hiền. 37 phẩm Như Lai xuất hiện, Phổ Hiền tức nơi tâm mình, vì thế nên hiện bài quả tướng. Đức Thế Tôn phóng quang nơi tướng bạch hào giữa chặng mài, tên Như Lai xuất hiện xoay khắp mười phương. Phật lại phóng quang nơi miệng, tên Vô Ngại Quý, Vô Ngại Vô Quý chiếu khắp mười phương. Quý vị thấy hai cái hiện tướng phóng quang, phóng quang ở giữa chặng mài đó gọi là Như Lai xuất hiện, tức là trí tuệ Phật. Còn phóng quang ở miệng đó là Vô Ngại Vô Quý, tức là Vô Ngại Biện Tài đó, nghĩa là vô quý, không có sợ sệt. Như vậy thì tức là cái hào quang đó để biểu trưng cho Phật giảng thuyết không có chướng ngại, giảng thuyết không có sợ sệt. Người đối cơ thưa hỏi là Bồ Tát Như Lai tánh khởi diệu đức. Hỏi pháp xuất hiện của Phật, thân tướng, ngôn âm, tâm ý, cảnh giới, hạnh đã làm thành thánh đạo, làm thánh đạo, chuyển pháp luân cho đến thị hiện nhập niết bàn. Bồ Tát Phổ Hiền giải đáp, tới đây là ngài Phổ Hiền đáp bao nhiêu hạnh đó. 38. Phẩm ly thế gian, nương giải thành tựu hạnh viên dung, Bồ Tát Phổ Huệ hỏi 200 câu, Bồ Tát Phổ Hiền đáp 2000 hạnh. Tuy hành các hạnh mà vẫn không tánh phi tướng, đã vượt hẳn thế gian mà không rời thế gian. Như vậy thì những cái hạnh của Bồ Tát là hành các hạnh mà hạnh đó nó không có tánh, nó phi tướng. Vì vậy mà nó vượt hẳn thế gian mà không rời thế gian. Đó là cái đặc biệt của Bồ Tát. 39. Phẩm nhập pháp giới. Phẩm này là dài nhất, 21 quyển. Phật chẳng rời đạo tràng đến rừng Thể Đa. Thể Đa tức là rừng Kỳ Đà. Ngự trong trùng cát đại trang nghiêm, Phật nhập tam muội sư tử tần thân. Chữ tần thân này tức là thoải mái, tự tại đó, đó là tần thân. Muốn khiến đại chúng chống chứng phổ môn, Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi ra khỏi lầu thiện trụ. Nên là ngài Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi từ cái lầu thiện trụ ngài ở, thiện là khéo, trụ là ở đó, từ cái lầu khéo ở đi về phương Nam đến Phước Thành, tức là cái thành tạo thành công đức đó, ở phía đông, ở chỗ ngôi tháp cổ Phật, tháp của Phật xưa nói pháp. Đại chúng đa số phát tâm Bồ Đề, duy có thiện tài đồng tử phát tâm cầu tiến. Mấy vị kia phát tâm Bồ Đề nhưng mà không có cầu tiến, có ngài thiện tài đồng tử cầu tiến. Cho nên rồi trải qua 53 vị thiện tri thức, mỗi nơi được một môn giải thoát tam muội, rốt sau gặp Bồ Tát Phổ Hiền nơi mỗi lỗ chân long chống chứng môn giải thoát gồm đồng quả hải. Như vậy thì ở cái phẩm này nói rất đầy đủ về cái công hạnh tu của người tu Bồ Tát hạnh từ khi sơ phát tâm cho tới viên mãn. Đó là trải qua 53 vị. 53 vị đó thì chúng ta tính thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, rồi thập gì nữa? Thập địa đó. Rồi gì nữa? Rồi đẳng giác, diệu giác 52. Còn cái ban đầu nữa là cái phát tâm đó. Thành ra cộng lại là 53. Bởi vậy cho nên cái người mà khiến cho thiện tài đồng tử phát tâm đó, là ngài Văn Thù. Mà ngài Văn Thù gốc là ngài ở cái lầu gì? Lầu thiện trụ. Bây giờ ngài rời cái lầu đó, ngài đi tới Phước Thành, ngài thuyết pháp ở một ngôi cổ tháp. Rồi nhiều người phát tâm mà chỉ có thiện tài đồng tử ngài mới quyết tâm đi cầu Phật đạo, được ngài giới thiệu đầu tiên đến một tỳ kheo. Thì như vậy tôi nói đại cương trước để được quý vị thấy rõ sao. Cũng như bây giờ mình đặt câu hỏi chứ ai xúi dục mình đi tu, quý vị trả lời dùng câu hỏi của tôi coi, ai xúi dục quý vị đi tu? Ba cũng không muốn cho, má cũng không muốn cho, rồi bà con cũng đâu có ai chịu, phải không? Không ai muốn mình tu, mà tại sao mấy người đi tu? Cái gì xúi dục? Thì chúng ta không biết tại sao đi tu, nhưng mà sự thật đó, đó là từ cái căn bản trí sẵn của mình. Nhờ có căn bản trí đó mà cái phiền não nó hơi mỏng một chút á, cái nó lé ánh sáng, nó thúc mình đi tu. thúc mình đi tu. Còn mấy người mà bị dày quá, người não dày quá, nó không có lấy ánh sáng được, cho nên rồi họ để im đó, chứ họ không đi tu. Còn mình nhờ nó lé được chút, rồi cái nó thúc mình đi tu. Như vậy thì cái mình đi tu đó là do cái căn bản trí nó xúi dục. Cho nên ở đây nói là Ngài Văn Thù xúi Ngài Thiện Tài Đồng Tử đi tu. Hằng giảng. Rồi cái giới thiệu tới các cái vị Bồ Tát để hỏi đạo. Thì qua 52 vị Bồ Tát, mà cái người đầu là Ngài Văn Thù, rồi cộng lại là 53. Như vậy thì 52 vị Bồ Tát sau đó, mỗi vị Bồ Tát dạy mỗi hạnh, nếu qua một vị Bồ Tát thì chứng được cái tam muội. Thì những cái hạnh này đó, quý vị đọc kỹ trong Kinh Hoa Nghiêm thì nó rõ, tôi chỉ nói lượt thôi. Bởi vậy cho nên qua được 52 vị này rồi thì Ngài được vô số cái pháp môn tam muội giải thoát, nhiều như là biển. Bây giờ mới đi thứ tự. Một là tỳ kheo Đức Văn trên núi Diệu Phong trong nước Thắng Lạc ở phương Nam, được pháp môn ức niệm nhất thiết chư Phật cảnh giới trí huệ quang minh phổ kiến. Đầu tiên là Ngài Văn Thù giới thiệu lên gặp tỳ kheo Đức Văn trên ngọn núi Diệu Phong, nhưng mà Thiện Tài leo lên ngọn núi Diệu Phong tìm không ra, tìm mãi không được, trở xuống nó thấy bên ngọn kia kìa, đó là Biệt Phong đó, thì có tỳ kheo Đức Văn đó bạn. Rồi chừng qua bên đó hỏi đạo mới chứng được cái tam muội ức niệm nhất thiết chư Phật cảnh giới trí huệ quang minh phổ kiến. Như vậy thì núi Diệu Phong là biểu trưng cho cái pháp thân. Trên pháp thân là chỗ không có ngôn ngữ, cho nên tới đó không gặp, mà qua cái Biệt Phong cái núi khác, tức là phương tiện, thì mới có ngôn ngữ, mà có ngôn ngữ thì mới dạy được. Vì vậy mình mới qua bên kia. Bởi vậy nên là đọc cái này tôi mới hứng, tôi để trong cái bài sám của mình đó, trên ngọn Diệu Phong dông tự tại đó. Đó, bây giờ quý vị đi thông thả trên ngọn núi pháp thân. Pháp thân mình dông tự tại, không chướng không ngại gì hết, thì nó có gốc có ngọn, chứ không phải mà đặt tự ý. Vì vậy nên mình hiểu được cái này thì mình mới có những cái cảm thông được.